cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Anh chị em có vui không? Vui không?
Vui
vì lý do là Chúa đã sống lại, mà sao không ai sống vậy? Vui vì lý do Chúa đã
sống lại.
Vui vì lý do Chúa đã
sống lại.
Vui vì lý do là hôm nay chúng ta mừng đại lễ lòng
thương xót.
Vui vì hôm nay đại lễ lòng thương xót Chúa, chúng ta được dìm mình vào đại dương. Vui vì hôm nay dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, chúng ta được ban ơn chữa lành từ lòng. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta vui vì những cái lý do đó. Vui không phải là vì được đi chơi, mà chúng ta lại nghỉ tới 5 ngày, từ thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba. 5 ngày, 7, Nhật, 2, 3, 4 nữa phải không? Phải không? Thứ Tư nữa là mùng 1 tháng 5. Vậy thì người ta nghỉ lễ, người ta đi chơi, người ta bảo là người ta vui. Nhưng mà cái vui đó là cái vui qua rất mau. Ngày vui qua mau có vạn ngày sầu, đúng không? Ngày vui qua mau có vạn ngày sầu. Vui một phát, nhậu một phát, rồi đụng xe một phát là vạn ngày sầu. vui một phát, đi chơi một phát, có bầu một phát, phá thai một phát là cũng vạn ngày sầu. Vui một phát, rồi đi chơi bài một phát, rồi bán nhà một phát thì cũng có vạn ngày sầu. Cho nên chúng ta nghỉ lễ không đi chơi mà đi. Nghỉ lễ không đi chơi mà đi. Vâng, vì đi chơi là chết, đi lễ là sống, mà ai cũng muốn không muốn mạnh lên, không muốn chỉ muốn sống mà đập. Mấy cái bà này chẳng biết lúc nào sống lúc nào chết, phải phân biệt lúc nào sống lúc nào chết chứ. Nghe lại, đi lễ là đi chơi là, mà chúng ta không muốn, chúng ta chỉ muốn, muốn sống thì phải đi, chứ không đi. Đấy, phải thuộc bài như vậy. Cho nên là ngày mai là ngày thứ hai, 29 tháng 4, chúng tôi vẫn làm lễ cho anh chị em. Để ngày vui của đại lễ lòng thương xót Chúa không có dừng lại ngày hôm nay, mà còn phải kéo dài mãi. Rồi ngày thứ ba, 30 tháng 4, và nhất là ngày thứ năm, mùng thứ tư, mùng 1 tháng 5 là đại lễ, là lễ Kinh Thánh Giuse, là ngày quốc tế lao động và là khai mạc tháng hoa. Cho nên hôm đó mỗi người chúng ta không có đi, lại ngủ. Hôm đó mỗi người chúng ta không có đi mà đi. Rồi đi lễ hôm đó chúng ta sẽ được tặng mỗi người một cánh hoa, như cánh hoa trong thời loạn ly. Đây không phải thời loạn ly, nhưng mà là cánh hoa lòng thương xót. Anh chị em sẽ được nhận cánh hoa lòng thương xót, và chúng ta dâng lên mẹ lòng thương xót những cánh hoa của chúng ta, để nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Đấy là những ngày vui của đại lễ lòng thương xót. Và trong ngày đại lễ lòng thương xót này, anh chị em cũng được nhận một món quà, đó là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, mừng Chúa phục sinh và mừng lễ đại lễ lòng Chúa thương xót. Rồi chúng ta còn một lễ 3 giờ chiều đúng vào giờ của lòng Chúa thương xót, và lễ 7 giờ tối là bổn mạng của giáo điểm tin mừng, bổn mạng của các bạn thiện nguyện tín thác và bổn mạng của nhiều người trong chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng những bổn mạng ấy. Và trong lễ 7 giờ tối thì thay vì nhận được cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, mỗi người chúng ta sẽ nhận được một cây nến với cái chụp nến lòng thương xót, và chúng ta thắp sáng cái ngọn nến đó lên. Nến lòng thương xót phải thắp sáng lên để cho những người còn đang ngồi trong bóng tối của nghi nan, đúng, bóng tối của ngờ vực, bóng tối của không cảm nhận được lòng thương xót, họ biết được lòng Chúa thương xót là như thế nào. Mà lòng thương xót ấy trải dài muôn thế hệ, ngay từ lúc mà Thiên Chúa dựng nên con người, Ngài đã xót thương con người. Vì khi con người phạm tội, Adam, Eva, đáng lẽ con người mất phúc thiên đàng mãi mãi, đáng lẽ con người không bao giờ trở lại được vườn địa đàng, nhưng Chúa xót thương con người, cho nên hứa ban đấng cứu độ. Và suốt dòng lịch sử bao nhiêu ngàn năm ấy, lòng thương xót Chúa vẫn tuôn trào xuống trên con người. Dẫu cho con người năm phen bảy bận là bỏ Chúa, chối Chúa, phản Chúa, không nhận biết Chúa, nhưng Chúa vẫn đeo đuổi con người. Bao nhiêu phen chúng ta thấy con người ta làm những hành động chối từ Chúa mà Chúa vẫn không khước từ. Rồi đỉnh cao nhất của lòng thương xót Chúa được thể hiện là nơi Đức Giêsu. Trái tim lòng thương xót nhập thể làm người, vì thương xót con người mà Đức Giêsu đã từ bỏ tất cả những cái gì vinh quang của một vị con Thiên Chúa, mà xuống thế làm người ở giữa chúng ta. Vì thương xót con người mà Thiên Chúa Cha đã trao phó con của mình cho nhân loại, cho chúng ta, trong lúc chúng ta còn là tội nhân, chứ không phải tốt lành gì đâu. Người ta trao quà tặng cho người yêu hay tặng cho kẻ thù? Tặng cho người yêu hay tặng cho kẻ thù? người yêu, người ta tặng quà cho người yêu chứ chẳng ai tặng quà cho kẻ thù. Mà người ta tặng quà là người ta tặng đồ vật hay là người ta... Tôi gọi cái ông nào mà yêu yết yết kìa ông nào. Ông nào mà biết yêu rồi giơ tay coi. Có cái ông nào biết yêu tôi lôi cổ lên coi. Rồi, cái ông nào đó rồi? Ông nào đâu? Hả? Ông đó biết yêu không? Không, cái ông nào mà góc kia kìa đâu rồi? Ông nào mà nãy giờ đâu cứ đòi yêu yết yết gì đó. Đâu rồi? Đâu? Ông này hả? À? Rồi lên đây. Ông lên đây, mau. Ông biết yêu à? Rồi hôm nãy ông đạp ông bảo tôi có ông nào biết yêu lắm mà đâu rồi ông biết trốn đâu rồi. Ông này phải không? Ông có biết yêu không? Ông biết yêu không?
Dạ thưa cha con có biết yêu ạ.
Có biết yêu, yêu mấy lần rồi?
Dạ đời con lại yêu được một lần.
Yêu một lần, bây giờ người yêu còn không?
Dạ còn ạ.
Đâu rồi?
Dạ người yêu con đang ở nhà chứ.
Xong đem người yêu đi.
Thưa cha ở xa quá.
Ở mãi đâu?
Thưa cha con ở Nam Định.
Nam Định, vậy ông đã tặng cái gì cho người yêu của ông?
Dạ thưa cha thì con tặng hết cả cái tấm lòng của con.
tôi gọi cô này đến đây rồi, cô đến đây.
Thưa cha là con
bị ung thư.
Gì?
Con bị ung thư.
Mẹ ông tặng người yêu cái ung thư của ông à? Đây tôi hỏi cô này, bây giờ cô là con gái, thấy chưa? Bây giờ người ta là đàn ông, người ta tặng cô tấm lòng, cô có thấy được tấm lòng không?
Con không ạ.
À, cô chỉ thấy cái gì thôi?
Con thấy tiền ạ.
Ông thấy chưa? Ông phải đợt ông nói văn chương con tặng hết tấm lòng. Nói thì coi tặng hết tấm lòng. Cô bảo cô chả thấy tấm lòng, cô chỉ thấy tiền. Rồi vì ông có tiền tặng cô không?
Là thưa cha con có. Nhưng mà con không tặng bằng tiền.
Tặng bằng gì?
Vâng. Con tặng bằng tấm lòng tình thương của con người. Mà Thiên Chúa ban cho.
Rồi bây giờ cô nói với người yêu của đây này, đây là người yêu của ông đây, ông thử nói coi cô có chịu không?
Em
nói. Vâng.
Nói.
Đây con tặng.
Nói với cô gì? Đây là người yêu của ông đây, ông thử nói coi.
Em vâng. Yêu.
Em yêu thì anh chỉ tặng em và là tấm lòng và tình thương yêu của Thiên Chúa ban cho thôi.
Em chẳng cần.
Thưa cha con đã biết.
Ôi, cái cha đang nói chuyện người yêu của cha rồi đi. Cái ông
này. Em cần cái gì?
Nói.
Em cần cái gì?
Em cần tiền.
Tiền. Thế anh không có tiền.
Em chẳng yêu anh nữa đâu.
Cho thấy đúng không? Thực tế ngày hôm nay là như vậy. Con người người ta chỉ cần tiền mà thôi, có tiền mua tiền cũng được, mà không tiền mua lược cũng chẳng xong. Nhưng nhớ, anh này có thể cho cô tiền, nhưng cô chỉ có thể lấy tiền cô mua được cái thân xác của anh ấy ta mà thôi, chứ cô không thể lấy tiền mà mua được tình yêu của người ta, không có. Mặc dầu khi mà cô nhận được món tiền của anh ấy thì cô cứ nghĩ rằng anh ta yêu cô, nhưng thực sự anh ta chỉ cho tiền cô mà thôi, chứ anh ta không có cho cô tình yêu được. Tình yêu không thể mua bằng tiền. Tiền có thể mua tình dục được chứ không mua tình yêu được, thưa anh chị em. Vì thế mà Thiên Chúa của chúng ta, đúng như anh này nói, Ngài yêu chúng ta và Ngài trao ban trái tim của Ngài, trao lòng thương xót của Ngài cho chúng ta. Mà con người ngày hôm nay như là cái cô này đây, chỉ cần tiền thôi. Nếu mà Chúa mà cho con tiền thì con theo Chúa, không có tiền thì con bỏ Chúa. Đấy thưa anh chị em, thực tế con người ta, cuộc sống con người ta là như vậy. Thôi hôm nay cả hai ơi, anh chị đến đây, tôi có món quà khác tặng cho anh chị nha. Cho tấm ảnh đồng thương xót Chúa. Đây, đây, đây. Anh cần cái gì?
Cha cầu xin Chúa chữa bệnh ung thư gan giai đoạn cuối cho con thôi.
Bây giờ nếu mà cô chọn một người ung thư giai đoạn cuối với lại một người nào đẹp trai tí coi. Đẹp trai hả luôn đây. Tôi bố về tự tin thật, bố cho tay bố bảo bố đẹp trai. Ngó có thấy ngó thấy ông này có đẹp trai không? Hai ông này đây cho cô lựa chọn hai ông này. Ông áo sọc và ông áo trắng, ông nào đẹp trai hơn?
Còn thấy anh áo sọc đẹp trai hơn ạ.
bố chắp tay tưởng ngon. Mà cô vẫn chọn áo sọc vì áo sọc nó có tiền. À, còn anh có gì cho cô ấy?
Dạ con chỉ có tấm lòng con cho thôi cha, còn con cũng không có tiền nữa.
Vậy sao cô có chịu không?
Con không.
Con thấy không? Đó, đây là đại diện cho nhân loại ngày hôm nay, nhất định là không. Nhất định là không, 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 tôi không còn, yêu anh nữa. Không, 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 tôi không còn, yêu anh nữa.
Anh ơi, em không có yêu anh đấy, nhưng mà anh nếu không có tiền thì em cũng không yêu anh.
Thế công nhận này mẹ lì thật đấy. Cả hai bố lên, bố thì chắp tay, bố thì khoanh tay, chẳng ăn thua gì với nó cả. Anh Mai thì ông bị ung thư, còn anh thì anh bị cái gì, anh mong cái gì đấy? Anh đấy, anh đến đây anh mong cái gì?
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho vợ chồng con sớm có con, bởi vì vợ chồng con cưới nhau cũng được hơn chục năm rồi mà chưa có con ạ.
Vâng, còn cô mong ước gì, nói thật đây cho mọi người, ngoài chuyện tiền ra thì việc cô mong ước cái gì? Và đến đây cô khấn xin cái gì, điều gì?
Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là gia đình hạnh phúc và tất cả mọi người trong cộng đoàn ở đây được gia đình được hạnh phúc. Và
cô có biết là muốn được hạnh phúc, muốn bình an, cái hạnh phúc có mua được bằng tiền không?
Không ạ.
Bình an có mua được bằng tiền không?
Không ạ.
Sức khỏe có mua được bằng tiền không?
Không ạ.
Rõ ràng cô ấy nãy giờ một mực là cô ấy chỉ thích tiền, mà bây giờ cô thấy rằng rõ ràng cô lại mong ước là bình an và hạnh phúc. Trong khi đó bình an và hạnh phúc thì lại không mua được bằng tiền, sức khỏe cũng không mua được bằng tiền, kiến thức cũng không mua được bằng tiền. Mình có thể mua được bằng cấp, mua cỡ nào cũng có, bằng tiến sĩ, 3-4 bằng tiến sĩ cũng có, nhưng mà trình độ và kiến thức thì không có, không mua được bằng tiền. Vì thế mà lòng thương xót của Chúa cũng không mua được bằng tiền. Mà lòng thương xót Chúa đúng như là hai anh chàng, một là anh chàng ung thư, hai là anh chàng hiếm muộn đang khao khát là con chỉ muốn đến và con cho, con trao, con tặng tấm lòng của con. Mà bây giờ anh tặng cho cô này, cô ấy không nhận, vì anh tặng cho ai?
Dạ con tặng mà không nhận thì thôi, con tấm lòng con chỉ tặng cho những người bạn nghèo và con đi loan báo tin mừng của Chúa cho.
Rồi còn anh tặng tấm lòng, nói 3 lần con vẫn chê, bị anh tặng tấm lòng của anh cho ai?
Dạ thưa cha, con xin tặng tấm lòng con cho Chúa và tất cả cộng đoàn dân Chúa.
Hallelujah. Thế có lên hallelujah. Vâng, hãy trao tặng tấm lòng của mình lên cho Thiên Chúa và trao tặng tấm lòng của mình cho mọi người, chứ không phải chỉ cho một người. Thường là chúng ta chỉ trao tặng, anh dâng tặng trái tim của anh cho em và em cũng dâng tặng trái tim của em cho anh, chỉ có một người mà thôi. Còn Chúa của chúng ta đứng nhiều lòng thương xót, Ngài trao tặng trái tim cho mọi người và Ngài cũng vui lòng đón nhận từng trái tim của mỗi người, và chúng ta cũng trao tặng trái tim của mình cho những người khác nữa, chứ không phải chỉ có một người mà thôi. Và ta thấy rõ ràng là con người ngày hôm nay đang bế tắc, đây mặc áo đỏ đây, đây là bề ngoài đây, đây là tưởng ngon lành lắm đây, nhưng mà đây là đại diện cho cái nhân loại, cho cái thế giới ngày hôm nay. Chỉ có cái bên ngoài, chỉ có cái phù vinh giả tạo, phồn vinh giả tạo bên ngoài mà thôi. Bên trong thì bất an, bên trong thì bất bình, bên trong thì rỗng tuếch thưa anh chị em. Thế giới ngày hôm nay, con người ngày hôm nay, khi mà họ chạy theo tiền, khi mà họ chạy theo danh vọng, khi mà chạy theo quyền lực, theo chức tước, theo địa vị, thì họ tưởng rằng những cái đó đem lại cho họ bình an, những cái đó đem lại cho họ hạnh phúc. Nhưng mà thực tế không bao giờ có được hạnh phúc và bình an. Vì có tiền thì phải lo giữ tiền, đúng không? Có tiền thì sợ mất tiền, rồi có tiền thì phải lo làm thêm tiền, rồi có tiền thì suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền. Nguyên cái đó làm cho mình còn được bình an nữa hay không? Không. Và có tiền rồi thì ông ăn chả, bà ăn nem, vậy thì gia đình còn hạnh phúc nữa hay không? Rồi ông ăn chả, bà ăn nem, mấy đứa con lem nhem đi ăn hủ tiếu, rồi tiêu đời hết. Cho nên tiền không đem lại hạnh phúc, tiền không đem lại bình an. Mà Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina rằng là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác mà thôi. Con người ta chỉ tìm được bình an thực sự, thế giới này, nhân loại này chỉ tìm được bình an thực sự khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa. Mà khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa thì họ không còn nghĩ gì đến tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị nữa, mà họ chỉ nghĩ đến Chúa, và Chúa là đấng ban bình an đến cho họ. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói bình an cho các con, bình an cho anh em, bình an cho các con. Mà trong thánh lễ, linh mục luôn luôn chào là bình an của Chúa ở cùng anh chị em, và chúng ta thưa và cùng cha, chúng ta vẫn chúc bình an cho nhau. Lời chúc ấy không phải chỉ là trên môi miệng, mà lời chúc ấy, nếu mà chúng tôi thực sự có được lòng thương xót Chúa, nếu mà chúng tôi cảm nhận được lòng thương xót Chúa, nếu mà tôi sống lòng thương xót Chúa, mật thiết gắn bó với Ngài, thì mỗi lời chúc của tôi là lời mà tôi trao cả tấm lòng của Chúa, dầu lòng thương xót đến cho anh, cho chị, cho em. Và khi mà tôi nói rằng bình an cho anh chị em, có nghĩa là tôi muốn nói với anh chị em rằng nếu anh chị em muốn có được bình an thì chỉ có một cách duy nhất là quay về với lòng thương xót của Chúa mà thôi. Đấy là lời chào chúc, đấy là lời nhắn nhủ, đấy là một cái điều kiện duy nhất, không còn cách nào khác, không còn một cách nào khác đâu thưa anh chị em. Tiền ư đây, tiền đây, mà có được cái gì đâu, vẫn đang là bất an, vẫn là mất hạnh phúc đây này. Đây tiền đây, mà có được đứa con nào đâu, đây có tiền đây mà vẫn ung thư đây này. Có chữa được không? Có chữa được không?
Chữa được, ta chỉ có chữa bằng gọi là lòng.
Có chữa được không?
Không chữa được.
Đây tiền đây, có sinh được con không?
Dạ không ạ.
Ráng kiếm thêm 1 tỷ nữa thì có đứa.
Dạ không ạ.
10 tỷ thì sẽ có 2 đứa.
Dạ cũng không ạ.
50 tỷ thì có 3 đứa.
Dạ cũng không.
Cũng không. Đây tiền đây, 1 triệu đô la có bình an không?
Không ạ.
1 tỷ đô la đây có hạnh phúc không?
Không ạ.
Đấy thưa anh chị em, rõ ràng ba con người, ba cái hoàn cảnh khác nhau. Một người thì mong bình an và hạnh phúc mà chỉ nghĩ đến tiền. Một người thì hiếm muộn 10 mấy năm. Một người thì ung thư mà đến đây. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Ta nghe trong bài đọc 1 của ngày lễ ngày hôm nay, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, là tất cả những người đau ốm bệnh tật, người ta đem đến cho các tông đồ. Người ta đem đến cho các tông đồ, và dù cái bóng của các ngài đi qua phủ trên họ thì họ cũng được chữa lành, và cái áo choàng của các ngài đụng chạm vào họ thì họ cũng được chữa lành. Đấy lòng thương xót của Chúa ban cho con người được ơn chữa lành, không phải là vì nhờ có tiền mà được chữa lành, không phải nhờ có quyền mà được chữa lành, không phải nhờ danh vọng, địa vị, chức tước mà được chữa lành, nhưng tất cả là nhờ lòng tín thác. Nhờ lòng tín thác, nhớ mạnh cái quả lên, tất cả là nhờ lòng
tín thác.
Tất cả là nhờ lòng
tín thác.
Khi mà họ đặt những người bệnh ở bên vệ đường và các tông đồ đi ngang qua, bóng các ngài phủ trên họ và họ được chữa lành, không phải là vì nhờ bóng các ngài, nhưng mà nhờ họ có lòng
tín thác.
Rồi khi mà họ đụng chạm đến các tông đồ, họ được các tông đồ sờ chạm đến, được tông đồ đặt tay cầu nguyện chữa lành thì họ cũng được chữa lành, không phải là nhờ duy việc đặt tay hay là nhờ cái bóng hay là nhờ cái áo phủ trên họ, nhưng mà nhờ chính những người dân đó đơn sơ mộc mạc đau ốm bệnh tật ấy chỉ có duy một lòng. Và anh chị em đến đây trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót, anh chị em lãnh nhận được phép lành với ơn toàn xá là được tha hết tội và tha hình phạt mình đáng chịu vì tội. Chúa nói với thánh nữ Faustina khi ngày thiết lập đại lễ lòng Chúa thương xót là ngày hôm đó những tấm hình lòng thương xót phải được làm phép một cách trọng thể, và ngày hôm đó những ai đến xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng thì được lãnh ơn toàn xá. Ơn toàn xá là ơn tha tất cả tội và hình phạt ta đáng chịu vì tội. Bây giờ lãnh ơn toàn xá xong thì chúng ta thấy mình như là một đứa bé mới được rửa tội lại, mới được tái sinh lại. Tâm hồn chúng ta hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn trong trắng. Mà nếu Chúa có gọi chúng ta về thì đi luôn. Đi luôn, đi đâu?
À, chết à?
Đi chết, chết rồi đi đâu?
Lên thiên đàng ạ, nhưng con chưa muốn chết ạ.
Nói nhanh quá, vừa mới nói lên thiên đàng mà tại sao chưa muốn chết?
Bởi vì con còn nhiều tội lỗi ạ.
Vâng, khi mình còn nhiều tội lỗi, mình sợ mình chưa dám chết. Nhưng trong đại lễ lòng Chúa thương xót thì cửa trời mở ra, lòng thương xót Chúa tuôn trào. Và Chúa hứa trong ngày đại lễ này, những con người tội lỗi thành tâm sám hối quay trở về với Chúa được lãnh ơn toàn xá thì tội và hình phạt ta đáng chịu về tội đều được tha sạch, xóa trắng, để cho chúng ta như là những đứa con mới được rửa tội ngày mẹ bế ta đến nhà thờ. Trong ai trong ba người ai chưa có máy 270 bài giảng? Ông ung thư này chưa có. Trong hai người còn lại, đây tôi tặng cho cái người mà chỉ kiếm tiền mà mất bình an hạnh phúc, thì đây là đấng chỉ có Ngài thôi mới đem lại hạnh phúc cho con, nhớ chưa?
Nhớ rồi ạ. Nhưng mà
chỉ có Ngài mới đem lại bình an cho con, nhớ chưa?
Con nhớ rồi ạ.
Đừng có tìm tiền nữa, nghe nhớ chưa?
Vâng ạ.
Nhớ kỹ chưa?
Con nhớ kỹ rồi ạ.
Vậy ôm chặt lấy Chúa mà đem về, nghe chưa?
Con mua rồi ạ.
Mua rồi ạ. Mình mua ảnh lòng thương xót Chúa mà mình không tin vào Chúa có bình an không? Mình mua 10 tấm ảnh lòng thương xót Chúa mình treo đầy nhà mà mình không tin thác vào Chúa có hạnh phúc không? Mình mua cả 100 tấm ảnh mình treo từ đầu nhà đến cuối nhà mà mình không có tin thác vào lòng thương xót Chúa, mình có được Chúa chữa lành hay không? Không. Ôm chặt lấy, giữ chặt lấy. Rồi đời tôi tặng cho cái anh chàng hiếm muộn này một cặp để mà muốn có thể sinh đôi. đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, là hai tập, tập 1 và tập 2 nha. Để anh về anh đọc, anh đọc một tập 1 xong rồi vợ anh đọc tập 2 rồi cuối cùng hai người sinh hai. Được chưa? Rồi bây giờ còn bà, còn ông nào nữa? Ông này đến đây. Ông lấy đây, mau. Ông được ông xin cái gì?
Dạ con xin ơn ạ. Ơn bình an.
Ông muốn bình an ông có gì rồi?
Dạ con muốn ơn chữa lành cho con.
Bệnh gì?
Dạ con bị bệnh da liễu.
Bệnh da liễu bao nhiêu năm?
Hơn 20 năm ạ.
Hơn 20 năm. Đây trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót tôi tặng cho ông một món quà là con đường tín thác. Da liễu 20 năm nhưng mà mình tín thác vào Chúa thì Chúa sẽ chữa lành không những bệnh thân xác mà còn bệnh tâm hồn. Một tràng pháo tay cho bốn anh chị em này, thưa anh chị em. Rồi còn ông kia. Ông kia lên đây. Ông cứ ngồi lấp ló mãi. Ông muốn cái gì ông lên đây. Ông lên. Ông muốn món quà gì?
Dạ con đến đây con cảm ơn Chúa. Con
à, không muốn món quà gì mà đến đây cảm ơn Chúa. Sao mà ông anh muốn cảm ơn Chúa?
Dạ vì Chúa đã cứu con ạ, à. Con nghiện khoảng hơn 20 năm nay ạ. À.
Nghiện à, cái gì hay hơn 20 năm?
Con nghiện ma túy ạ. À.
Nghiện ma túy anh chơi những thứ gì kể cho mọi người nghe.
Dạ, chúng con nghiện thì khi thiếu nên cái gì chúng con cũng chơi ạ. À. Đá ke rồi cũng coi như là cứ cái gì mua được thì chúng con dùng ạ.
À. Chơi đủ thứ, mỗi ngày trung bình là anh chơi hết bao nhiêu tiền?
Dạ, con thường thường khoảng 300-500 nghìn ạ. À.
Anh chị em nghĩ 20 năm mà mỗi ngày 500 nghìn thì bao nhiêu tiền? Anh chị em thấy không? Khủng khiếp không? Mà như vậy anh có, anh chơi xong anh có thấy bình an không?
Dạ không, mà con chỉ muốn gọi là chơi để không, mình không phải nghĩ cái gì nữa đấy chả, còn chứ còn không thấy bình an.
Rồi anh chơi xong anh có thấy khỏe không?
Dạ nó tàn phá cơ thể con lắm ạ. Hôm con vào đây con chỉ có nhìn con rất là sợ, nhìn con chỉ có da với xương không ạ. Con được 2 tháng nay thì người con mới được như này ạ.
Anh vô đây được 2 tháng và bây giờ anh đã cắt được cơn ma túy sau 20 năm chưa?
Dạ con đã cắt được rồi ạ. Con bây giờ người con rất bình an, mỗi lần đến đây xem lễ con ngồi được rất là lâu, mà con cứ trong tâm hồn rất là bình an mà con.
Hallelujah! 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 Thưa anh chị em, đây là một người 20 năm dính vào trong xì ke ma túy, mỗi ngày 500 ngàn. Mà anh lên đây 2 tháng, Chúa đã chữa lành cho anh ấy. Anh ấy còn được khỏe mạnh, được bình an. Đây là điều mà anh ấy muốn tuyên xưng ngày hôm nay. Và bây giờ anh muốn nhắn gửi gì với những người đang dính trong xì ke ma túy? Một người đã, anh nay anh bao nhiêu tuổi?
Con sinh năm 80, con không biết con bao nhiêu tuổi.
80 là bao nhiêu tuổi? 39. 39 mà tới nửa đời người, nửa đời người là dính trong xì ke ma túy rồi. 19 năm đã dính vào trong rồi, nên là phải không? Phải không? Vâng, thưa anh chị em, 39 giờ 40 rồi, coi như nửa đời người rồi, thưa anh chị em. Và bây giờ thì anh nhắn gửi gì những con người đang dính trong xì ke ma túy trong đại lễ lòng Chúa thương xót hôm nay để họ cũng được ơn như anh?
Dạ con chỉ muốn bảo với tất cả anh em rằng là chơi vào cái đấy nó rất là khổ. Nếu mà anh em còn nghĩ đến người thân thì hãy nên vào đây. Mà vào đây thì phải, như con vào đây thì đầu tiên con không dám xin Chúa cho con chỉ xin Chúa là hãy thêm sức để cho con chịu đựng, con vượt qua cái khó khăn này. Nhưng mà Chúa ban cho con được nhiều hơn như vậy. Vì anh em cũng biết những ngày ai đã dùng vào cái này thì khoảng 3, ngày thứ 3, ngày thứ 5 là cái đầu nó đòi đi rất kinh. Nhưng mà con vào đây thì con cứ ngồi được, con ngồi được cả tuần này. Người vẫn mệt nhưng cái đầu con không đòi đi mà không đòi ạ. Người nó rất là mệt nhưng mà cái đầu con lại thấy bình an, thanh thản, con ngồi được ạ.
Tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót, chỉ có Ngài mới cứu chữa anh được mà thôi. Đây là ngày đại lễ lòng Chúa thương xót, tặng cho anh tấm ảnh, tặng cho anh luôn một cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi nha. Anh thay vì anh 20 năm anh say xì ke ma túy, vì anh 20 năm còn lại anh đọc hết cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Tôi đọc mất 3 năm trời, đọc biết bao nhiêu lần thì mới cảm nhận được, đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui mình mới thấm vào trong cuộc đời của mình nha. Đây là nhật ký lòng thương xót Chúa. Và máy có chưa?
Dì con mua cho con rồi ạ.
Máy 277 giảng. Rồi dì con mua cho con rồi. Thôi tặng cho anh thêm cuốn sách về mà đọc cầu nguyện với Chúa nha, tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng, tạ ơn Chúa và chúc mừng nha anh chị em đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Thôi bà đi về và đừng kiếm tiền nữa nha bà. Thôi đi. Rồi lên đường. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đều cảm nhận được là đến đây ai cũng có những nỗi niềm, đến đây ai có những nỗi lo, đến đây ai cũng có những cái mà không biết tỏ cùng ai, cái lo lắng, cái muộn phiền của anh chị em trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót, hãy trút hết cả cho Chúa. Vì khi hiện ra với Tô-ma, Chúa nói bình an cho các con, bình an cho anh em. Hôm nay Chúa cũng đang nói với mỗi một người chúng ta là bình an cho các con. Hôm nay Chúa cũng đang nói với mỗi một người chúng ta đó là
bình an cho các con.
Vâng, mà muốn có được bình an không có con đường nào khác là con đường quay về với lòng thương xót Chúa. Cái con đường đó mà đi về với trọn niềm tín thác. Và chúng ta đã có 1 tiếng rưỡi đồng hồ để đi vào cái con đường lòng thương xót qua trường ca lòng thương xót. Trường ca lòng thương xót đó suốt từ miền Bắc qua miền Trung qua miền Nam, anh chị em đã cảm nhận được như thế nào? đã cảm nhận được là cái lời ngợi ca lòng Chúa thương xót phải vang vọng không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Trường ca lòng thương xót Chúa ấy phải được lan tỏa trên mọi nơi, mọi lúc, vì lòng thương xót Chúa là vô biên và bất tận. Trường ca lòng thương xót mời gọi mỗi một người chúng ta hãy trở thành một lời ngợi ca lòng thương xót qua cuộc sống của mình. Là lời ngợi ca lòng thương xót. Mình đang buồn bã như thế này, anh chị em mà có ai sáng tác một bài hát lòng thương xót Chúa mà nó buồn bã, có ai sáng tác bài đó không? Lòng thương xót Chúa bao la, có ai hát như vậy không? Có ai hát như vậy không? Không bao giờ. Khi mà nói đến tình yêu và nói đến lòng thương xót là phải trong cái sự vui mừng, phấn khởi, hân hoan. Phải cảm nhận cái tình yêu đó từ trong con tim của mình. Chứ chẳng có ai mà đến với lòng Chúa do thương, con tìm được chốn tựa nương. Có ai hát như vậy không? Có phải nhạc sĩ nào mà sáng tác mà nó buồn bã thê thảm như vậy không? Không, thưa anh chị em. Làm sao mà mỗi người phải trở thành một bài ca về lòng Chúa thương xót, mỗi người trở thành những nốt nhạc để bàn trường ca lòng thương xót Chúa được kéo dài bất tận. Mỗi người ra về đang là nốt buồn trở thành nốt vui, đang là nốt bi quan trở thành nốt lạc quan, đang là nốt tiêu cực trở thành nốt tích cực, đang là nốt trầm buồn trở thành nốt bỗng vui lên, vì Chúa đã sống lại. Hallelujah. Mấy chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt, cùng cầm lấy cây quạt và mỗi người thinh lặng trong ít phút để cảm nhận lòng Chúa thương xót nơi chính bản thân mình như thế nào. Và cầm cây quạt đó, anh chị em cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho chúng con có được bình an đích thực giữa cuộc sống đầy những xáo trộn này. Xin Chúa cho con được bình an đích thực giữa cuộc sống chỉ tìm vật chất này. Xin Chúa cho con được bình an đích thực giữa cuộc sống mà con người ta chỉ tìm đến những cái hình thức bên ngoài mà không nhìn thấu được tấm lòng. Chỉ có Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chỉ có Chúa là đấng hiểu lòng chúng con. Chỉ có Chúa là đấng xót thương chúng con. Và chỉ có Chúa là đấng có đầy quyền năng để chữa lành cho chúng con. Em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mấy câu, anh chị em giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn, xác tín, thừa tin.